Một nông dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia các cuộc biểu tình chống các dự luật đặc khu và an ninh mạng ngày 10 tháng 6 2018, qua đời không lâu sau khi ông bị công an địa phương thẩm vấn. Cái chết có nhiều dấu hiệu khả nghi đã khiến cho Hội Ân xá Quốc tế lên tiếng, đòi mở một cuộc điều tra để xác minh nguyên nhân. Ông Hứa Hoàng Anh, 35 tuổi, được phát hiện đã tử vong sau khi cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà ông làm việc hôm 2 tháng 8. Phía công an nói ông Hoàng Anh tự sát. Tuy nhiên, những vết tích trên thi thể như vết thương và những vết bầm tím ở đầu, cổ và bụng đặt ra nhiều nghi vấn và có dư luận cho rằng ông Hoàng Anh có thể đã bị tra tấn tới chết. Giám đốc điều phối toàn cầu của Ân xá Quốc tế Claire Algar cho biết, Ân xá Quốc tế hối thúc chính quyền các cấp ở Việt Nam lập tức mở một cuộc điều tra sâu rộng và minh bạch về nghi vấn công an địa phương đã tra tấn và giết Hứa Hoàng Anh. Giới hoạt động và những người theo dõi trường hợp ông Hoàng Anh cho rằng có nhiều dấu hỏi lớn về cái chết này. Anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ vào hôm 6 tháng 8.
Cái chết của bạn Hứa Hoàng Anh, một người đang khỏe mạnh mà trước cái thời điểm mà anh chết đó, thì anh vẫn vào sử dụng Facebook và anh vẫn chia sẻ bài. Và không có một cái biểu hiện gì là anh chán nản hay là có cái vấn đề gì về tâm lý mà anh phải tự sát cả.
Gia đình ông Hứa Hoàng Anh hầu như vẫn giữ hoàn toàn im lặng, nên VOA Việt ngữ không thể xác nhận được với gia đình những chi tiết dẫn đến và xung quanh cái chết của người đàn ông 35 tuổi, được cho là vẫn khỏe mạnh về thể chất cũng như về tâm lý, ngay trước cái chết bất ngờ. Một số nhà hoạt động đồng hành với ông Hứa Hoàng Anh trong các cuộc biểu tình chống luật đặc khu mới đây nói rằng rất nhiều người đã bị đối xử tàn bạo trong các đồn công an. Anh Trịnh Bá Phương, con của gia đình dân oan Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm, người bị chính quyền cho là cầm đầu dân oan Dương Nội, nói rất nhiều người bị đánh đập khi làm việc với công an, trong đó có cá nhân anh, ngay trước phiên tòa xét xử các nhà hoạt động cho Hội Anh Em Dân Chủ mới đây.
Khi mà họ bắt người đồn ấy, họ cũng đánh đập tôi rất là tàn bạo, đánh vào những cái điểm yếu và hoàn toàn có thể là gây tử vong. Tôi cũng có làm việc với tổ chức quốc tế ở Ireland ấy, mới đây thì tôi cũng cho họ biết rằng là cái việc mà công an Việt Nam liên tục sử dụng bạo lực, hô bạo đối với những người bất đồng ý kiến, những người mà lên tiếng vì các cái vấn nạn xã hội, thì họ thường sử dụng bạo lực rất là tàn bạo, họ có những cái đòn đánh họ hoàn toàn có thể gây tử vong.
Năm ngoái, nhiều trường hợp chết trong đồn công an đã gây chú ý của các bên quan tâm quốc tế, kể cả Quốc hội Mỹ, như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Tấn, chết trong đồn công an vào ngày 3 tháng 5 2017. Công an nói ông Tấn đã tự cắt cổ. Một trường hợp khác liên quan tới bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 39 tuổi. Bà Hằng bị tạm giữ tại đồn công an tỉnh An Giang hôm 3 tháng 9 để điều tra về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba ngày sau, công an huyện thông báo cho gia đình biết là bà đã tử vong trong bồn nước trong phòng tạm giam. Một trường hợp nữa là trường hợp của Võ Tấn Minh, 25 tuổi, được công an Phan Giang, Tháp Chàm phát hiện ngất xỉu trong nhà tạm giữ vào chiều ngày 8 tháng 9. Anh Minh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trong chiều cùng ngày. Anh Trịnh Bá Phương nói sở dĩ bạo lực xảy ra là vì Việt Nam là một xã hội mà anh cho là công an trị. Công an có quyền bắt bất cứ ai về đồn hoặc triệu tập bất cứ ai mà họ cho là có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sử dụng nắm đấm chứ không phải là những cái điều luật để mà truy tố bắt giam theo trình tự pháp luật.
Trong khi cái chết của ông Hứa Hoàng Anh còn nhiều mâu thuẫn về cả địa điểm lẫn nguyên nhân, lễ an táng đã được cử hành tương đối lặng lẽ trong chiều ngày 3 tháng 8 với sự im lặng của gia đình. Theo các thông tin, hình ảnh video quay lén, tải lên mạng, thì không có bao nhiêu người có mặt tại đám tang. Giới hoạt động cho rằng đó là vì áp lực của chính quyền và vì an ninh địa phương kiểm soát. Một người đến viếng cho biết là đã bị an ninh yêu cầu để điện thoại ở bên ngoài trước khi vào viếng. Đây cũng là điều đã xảy ra trong các trường hợp chết trong đồn công an khả nghi trước đây. Hội Ân xá Quốc tế đang hối thúc Việt Nam điều tra trường hợp tử vong khả nghi của ông Hứa Hoàng Anh. Tin cho biết là ông Anh đã tham gia nhiều cuộc biểu tình về nhiều đề tài từ năm 2004 phần lớn là để phản đối Trung Quốc về những hành động vi phạm chủ quyền và quyền tự quyết của Việt Nam ở Biển Đông, và gần đây nhất là các cuộc biểu tình chống các luật đặc khu và luật an ninh mạng. Hội Ân xá Quốc tế lưu ý rằng quyền tự do hội họp ôn hòa được quy định trong Điều 21 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và Việt Nam phải tôn trọng và bảo vệ quyền hợp pháp này được quy định tại Điều 25 trong chính Hiến pháp của Việt Nam, cũng như phải tôn trọng Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên từ năm 2013. Một phúc trình của tổ chức Human Rights Watch cũng chỉ trích bạo lực dưới tay công an được miêu tả là có tính hệ thống ở Việt Nam. Việt Nam thừa nhận là có 226 nghi can và tù nhân chết tại đồn công an hoặc là trong khi bị giam giữ trên khắp nước trong thời gian từ tháng 10, 2010 đến tháng 9, năm 2014.
Hàng chục ngàn tấn hạt hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngã Việt Nam, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt. Các nông dân sản xuất hạt hạnh nhân ở Mỹ, nhất là tại tiểu bang California, đang vấp phải khó khăn từ mọi phía. Giá loại hạt này đã giảm hơn 10% trong vòng 2 tháng qua vì vụ mùa bội thu cũng như việc Trung Quốc áp thuế nặng, theo tờ Wall Street Journal. Tờ báo này đưa tin tới gần đây, Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu hạnh nhân lớn thứ hai của Mỹ sau Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc giờ áp thêm 50% thuế đối với hạt hạnh nhân nhập khẩu từ Mỹ, và một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ mua thêm hạt trồng ở trong nước và từ các nhà sản xuất của nước khác như Australia và châu Phi. Và một bước thụt lùi nữa đối với các nông dân Hoa Kỳ đó là Trung Quốc đang âm thầm đóng lỗ hổng mà nhiều năm qua một lượng lớn hạt hạnh nhân Mỹ được tuồn vào quốc gia đông dân nhất thế giới qua ngã Việt Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu, theo Wall Street Journal. Bắc Kinh cũng đánh mạnh vào các mặt hàng vận chuyển trái phép vào Trung Quốc hoặc các hàng hóa được đưa tới các quốc gia khác trước khi nhập vào nước này. Wall Street Journal nhận định rằng động thái này cho thấy Trung Quốc nỗ lực đảm bảo việc đánh thuế vào các mặt hàng nông nghiệp Mỹ hiệu quả nhất có thể. Và hạt hạnh nhân nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất loại hạt này với 80% sản lượng xuất xứ từ California. Tờ báo chuyên về kinh tế và tài chính dẫn lời các nông dân và nhà xuất khẩu nói rằng họ lo ngại về việc đánh thuế cao và các kênh xuất khẩu cửa sau bị đóng lại khi việc thu hoạch và vận chuyển bắt đầu. Theo Wall Street Journal, xuất khẩu hạt hạnh nhân sang Trung Quốc vào tháng 6 chỉ còn khoảng một nửa so với cùng kỳ một năm trước. Tờ báo nói rằng trong khi phần lớn hạt hạnh nhân Mỹ được chuyển trực tiếp tới Trung Quốc qua đường chính ngạch hoặc qua Hồng Kông, những năm qua nhiều doanh nghiệp đã đưa một lượng lớn hạt này vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam bằng đường bộ. Theo luật, các cư dân địa phương trên các tỉnh biên giới ở Trung Quốc được phép mang theo gần 1.200 đô la giá trị hàng hóa từ Việt Nam sang mà không phải trả thuế nhập khẩu. Nhưng nay, hạt hạnh nhân đã bị loại khỏi danh sách miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với các thị trấn vùng biên. Wall Street Journal đưa tin rằng không có dữ liệu chính thức về khối lượng hạt hạnh nhân được vận chuyển qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tờ báo này dẫn lời Hiệp hội Hạt hạnh nhân của California ước tính gần 20% ngàn tấn hạt Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam tính tới tháng 7 năm 2017 rốt cuộc đã được tiêu thụ ở Trung Quốc. Trong cùng một khoảng thời gian đó, Mỹ đã vận chuyển gần 64.000 tấn hạt này tới Trung Quốc và Hồng Kông. Về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trần Văn Hiệp, trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam cho rằng, dù còn khá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên nhiều khả năng hạt điều Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh này. Hãng tin của nhà nước nói rằng hiện Mỹ đang là một trong những quốc gia xuất khẩu hạnh nhân đứng đầu thế giới. Do vậy, nếu bị Trung Quốc áp thuế lên sản phẩm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm này của Mỹ. VNA xác nhận định, trong khi đó, hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong các loại hạt quả khô quốc tế có thể bị thay thế bằng loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao. Tờ báo này nói thêm rằng đây sẽ là cơ hội để ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhân điều vào thị trường Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng hóa qua nước thứ ba là một phần tranh cãi trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ hồi tháng 5 nâng mức thuế đánh vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nóng từ Trung Quốc.
Một em bé Việt Nam 2 tuổi sắp phải trải qua ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em ở Adelaide của Úc. Bé Lam Nguyễn 2 tuổi bị mắc phải hội chứng Cruzon, ảnh hưởng đến sự phát triển của hộp sọ. Đây là căn bệnh di truyền, bắt nguồn từ sự bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, theo Nine News. Theo Daily Mail, những đứa trẻ mắc hội chứng Cruzon thường bị biến dạng khuôn mặt. Bác sĩ Xenia Durenbox, chuyên gia phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện cho biết rằng đây là cuộc phẫu thuật quan trọng để đảm bảo sự sống của bé Lam. Căn bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não và cũng có thể đe dọa đến tính mạng, bác sĩ này nói. Nó cũng ảnh hưởng đến thị lực và có những đứa trẻ đã bị mù do căn bệnh này. Một nhóm các bác sĩ sẽ thực hiện 2 ca phẫu thuật đối với bé Lam. Ca đầu tiên sẽ mở hộp sọ của bé. 2 tuần sau đó sẽ có một cuộc phẫu thuật khác để giúp bộ não của bé phát triển khi bé lớn lên. Mẹ của bé Lam nói rằng ca phẫu thuật này sẽ giúp bé có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà nói, tôi chỉ hy vọng sau khi phẫu thuật, con bé có thể đi học như những đứa trẻ khác. Ca phẫu thuật này là một phần của chương trình nhân đạo do khoa sọ não của bệnh viện thực hiện, và mỗi năm khoa này phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho 15 bệnh nhân quốc tế. Tiến sĩ Durenbos nói, điều quan trọng là chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chuyên khoa cho những bệnh nhân kém may mắn từ các nơi khác nhau trên thế giới.